Hồng Liên Bảo Giám, chương 1286, Chiến Quả Nhỏ Bé, 2, Góc Truyện Audio.com, độc khí này, đối với tiên thiên kỳ mà nói, hiệu quả cũng không còn quá rõ ràng nữa. Thế nhưng các binh sĩ trên tường thành, đại đa số ngay cả cảnh giới dẫn khí nhập thể cũng không có, chỉ là võ giả bình thường mà thôi. Thật là tình cảnh làm cho người ta bi thương a. Tô Mộ mỉm cười nói, thoạt nhìn, thủ đoạn của địch nhân vẫn chưa đủ a. Đúng như lời của Tô Mộ nói, phản ứng của thành thị số 5 không phải là quá nhanh chóng. Sau khi thạch đạn nổ tung ở bên trong thành cũng đã có tin tức nhanh chóng báo lên cho Vũ Thần Điện. Vũ Thần Điện lập tức phái ra chiến sĩ và mục sư tới để quan sát. Thế nhưng chờ tới khi các mục sư tới cũng đã có mấy trăm người ngã xuống đất không dậy nổi, đại bộ phận trong đó cũng đã mất mạng tử vong. Hiệu quả của ôn dịch đạn này so với tỷ đệ thiết gia nói còn cường đại hơn nhiều. Mục sư của Vũ Thần Điện cũng không để ý nguy hiểm mà trị liệu tại chỗ. Thế nhưng hiệu quả trị liệu lại quá tệ. Đại đa số người dược trị liệu cũng không có chết tại chỗ. Thế nhưng cũng không có khỏe mạnh lại được mà miệng thì ho khan không ngừng, bộ phận thối rữa ở trên người cũng không thấy có chuyển biến gì tốt đẹp cả. Là ôn dịch, lập tức có mục sư tương đối mạnh đã phát hiện ra vấn đề, mục sư đẳng cấp cao nhất phân phó các chiến sĩ thần điện ở bên cạnh. Gọi xe ngựa tới, lại đem mấy binh sĩ bị nặng để lên xe, sau đó đưa về trong thần điện. Loại ôn dịch này bọn họ đã không sợ nữa. Ở trong thần điện cũng không có bao nhiêu người bị lây nhiễm, chỉ cần thực lực đủ cường đại mà nói, như vậy đã có thể không quan tâm tới loại ôn dịch này rồi. Vấn đề L tuyệt đại đa số người ở trong thành thị này không chịu nổi được công kích như vậy. Đợt công kích thứ nhất của địch nhân có khoảng cách quá xa, chẳng ai ngờ rằng địch nhân sẽ công kích từ khoảng cách mười mấy dặm bên ngoài. Cho nên tường sắt và đại trận còn chưa có khởi động. Chờ sau khi tường sắt và đại trận khởi động thì cũng đã có một mảng lớn khu vực bị ô nhiễm. Các loại mảnh vỡ thạch đạn cũng được thu thập lại, mục sư đem các mảnh vỡ thạch đạn thu thập vào trong trang bị không gian. Sau đó lại phân phó cho võ sĩ thần điện dẫn dắt binh lính phong tỏa khu vực bị ô nhiễm lại. Những mục sư này trở lại thần điện, lập tức đem những thứ này trình lên, để cho các thần quân hạch tâm của thần điện nghiên cứu một phen. Nhìn xem những ôn dịch này rốt cuộc là loại hình gì, nên trị liệu như thế nào. Dùng thủ đoạn trị liệu của mục sư bình thường như bọn họ, hiển nhiên không có hiệu quả được bao nhiêu. Những binh sĩ đã bị lây nhiễm ôn dịch kia, mặc dù không chết thế nhưng rõ ràng cũng không có chuyển biến tốt. Bọn họ không chết cũng không phải nói là không thành vấn đề nữa, ngược lại vẫn còn có thể lây nhiễm được. Một binh sĩ bị lây nhiễm ôn dịch nhất định phải cách ly, nếu không đồng bạn bên cạnh hắn cũng sẽ bị lây nhiễm ôn dịch. Các mục sư vô cùng tức giận, không ngờ địch nhân lại dùng loại thủ đoạn này để đối phó với người bình thường. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới, những người bình thường này cũng đang trợ giúp cho bọn họ tuyên dương tín ngưỡng, cung cấp lực lượng cho võ thần. Sự hiện hữu của bọn hắn chính là khối u ác tính của thần châu này. Nếu như không hoàn toàn tiêu diệt loại tín đồ tà thần này, như vậy thần châu sẽ vĩnh viễn không có cách nào khôi phục lại trạng thái. Góc Truyện Audio.com, như lúc ban đầu, một thế giới, nếu như kéo dài trạng thái suy sụp quá lâu. Như vậy loại suy sụp này sẽ gia tăng tốc độ. Cuối cùng, toàn bộ thế giới cũng sẽ báo hỏng, trở thành một vị diện hoang vu không có sinh mạng. Ở trong Vũ Thần Điện, mấy trăm thần quân và mấy ngàn mục sư đang ở trên quảng trường chờ đợi. Thần quân trẻ tuổi mặc áo bào màu đỏ đi ra ngoài, trên mặt tràn ngập vẻ phiền muộn u sầu. Mọi người không cần phải lo lắng, độ chấn động của loại ôn dịch này không cao, phương thức truyền nhiễm là côn trùng cỡ nhỏ. Ta đã kích thích tường sắt đại trận, có thể phòng ngự được rồi. Ngoài khu đã bị lây nhiễm ra cũng sẽ không xuất hiện côn trùng. Bất quá trong vùng lây nhiễm, sợ rằng không có biện pháp hữu hiệu gì để đối phó. Dược tề của chúng ta không đủ, nếu như dùng ở trên người những người này, sau khi xảy ra chiến đấu, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải vấn đề dược tề không đầy đủ. Mọi người im lặng, thậm chí ngay cả những mục sư trong lòng thương tiếc đám dân chúng, binh sĩ bình thường cũng đều bỏ qua suy nghĩ trị liệu cho người bị nhiễm ôn dịch. Thành lập phòng bệnh tận lực thu dọn các binh lính đã bị lây nhiễm, phân ra 1.000 mục sư để tới trị liệu những người khác để cho bọn họ tiếp tục chuyển biến xấu đi. Nhiều nhất chỉ mất nửa tháng thì bên Bạch Tử Thần kia sẽ có mục sư tới đây. Đối phó với loại ôn dịch này bọn họ sẽ có biện pháp. Ta đã gửi tin tức đi rồi, để cho bên thần điện kia đưa tới đây đủ số dược tề. Rất có thể bên địch nhân dùng vu sư làm chủ quân đội A. Thần quân mặc áo bào màu đỏ, nói. Gọi thành chủ tới đây, ta có chuyện muốn nói. Lúc này thành chủ đang ở bên ngoài thần điện đợi lệnh, sau khi nghe được lời nói của vị thần quân này, hắn lập tức chạy tới quảng trường. Thần quân mặc áo bào màu đỏ này ngoắc tay, thành chủ già nua ngoan ngoãn đi tới trước mặt vị thần quân này. Cúi cái đầu thường ngày cao quý của hắn xuống, chờ đợi mệnh lệnh. Mở kho vũ khí của ngươi ra, lập tức thay đổi khôi giáp cao cấp cho quân đội của ngươi. Chiến vực giáp sao? Thành chủ có chút khẩn trương hỏi qua. Không sai, chính là chiến vực giáp, địch nhân am hiểu phóng độc, mặt nạ bình thường sẽ không có hiệu quả phòng ngự. Nếu như sót tiền thì trận chiến này sẽ bị thua, mà nếu bị thua thì ngươi sẽ không còn có một chút tương lai nào nữa, bao gồm cả đời sau của ngươi cũng như vậy. Thần quân mặc áo bào màu đỏ nhẹ nhàng mà nói, mồ hôi trên trán vị thành chủ già nua này rơi như mưa, lập tức đi thi hành mệnh lệnh của hắn. Lúc này vị thần quân mặc áo bào màu đỏ này mới có chút hài lòng. Chiến vực giáp là trang bị kiểu mới mà Vũ Thần Điện mới ban bố trong mười mấy năm gần đây. Quý tộc địa phương cũng đã bắt đầu chế tạo ra, những khôi giáp này vốn là chuẩn bị khi Vũ Thần Điện khuếch trương thì mới dùng. Cách trương.